Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 16. Chúng ta tiếp tục bài số 60 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi Phi-e-rơ phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Tôi xin mời anh chị em cùng dõi ra trong sách Tin Lành Luca đoạn thứ 6. Chúng ta thấy ở đây những người Chúa gọi để trở thành những ngọn đuốc, những than hồng cho phúc âm của Chúa, cho đạo của Chúa, cho sự truyền bá của tín danh này, cho sự sống cho những người xung quanh. Những người Chúa gọi để trở thành môn đồ của Chúa. Và hôm nay chúng ta tiếp tục trong Luca đoạn số 6, đọc từ câu số 12, để thấy được những môn đồ Chúa gọi. Và chú ý tới hôm nay, ông Phi-e-rơ. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người, gọi là sứ đồ. Timôn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Timôn gọi là Tê-lốp, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariốt là kẻ phản này. Tôi cũng xin mời chúng ta dở ra ở trong sách Mác đoạn số 3. Chúng ta đọc từ câu số 13, đây là một đoạn song song, nhưng mà sách Mác cộng thêm một vài chi tiết để giúp chúng ta suy nghĩ rõ ràng hơn hôm nay. Mác đoạn 3 câu số 13. Kế đó Đức Chúa Giê-xu lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Này 12 người sứ đồ Ngài đã lập: Simôn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Gia-cơ con Cê-bê-đê và Giăng em Gia-cơ, Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹp, nghĩa là con trai của Sấm Sét, Andrê, Philip, Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con An-phê, Tha-đê, Simôn người Ca-na-an và Giu-đa Iscariốt. Chính tên này đã phản Ngài. Đó là môn đồ Chúa gọi. Hôm nay chúng ta chú ý tới Phi-e-rơ. Chúng ta học về những người thuộc về Chúa, những người Chúa gọi, để biết được Thầy, biết được Chủ là người gọi những môn đồ này. Bởi vì để biết Chúa, chúng ta biết những người thuộc về Chúa. Học tập về những người đi theo Chúa, chúng ta sẽ thấy được hình ảnh của Chúa, hiểu rõ hơn. Và chúng ta nhắc lại, đây là những người hết sức là bình thường, hay là những người hết sức là tầm thường ở trong cái chỗ đứng của họ, trong xã hội, trong tài năng, trong tất cả mọi điều. Nhưng mà họ có một cái sự kêu gọi thánh, một sự kêu gọi lớn, một sự kêu gọi phi thường mà Chúa ban cho họ. Sự kêu gọi của nước Chúa và công việc đời đời của Ngài. Và với tất cả những gãy đổ, những khó khăn, những thiếu sót mà chúng ta sẽ thấy và thấy rất nhiều trong đời sống của những người này khi chúng ta học chi tiết, thì chúng ta ngạc nhiên vô cùng để hiểu rằng Chúa lấy ở nơi chỗ thiếu sót, gãy đổ, vụn nát đó để mà biến thành khi chắc chắn đời đời gây dựng cái nền tảng của Hội Thánh Chúa luôn luôn trên những người này. Cho nên hôm nay chúng ta học từ sự kêu gọi của Chúa đến với sứ đồ Phi-e-rơ, thì chúng ta thấy có một tiến trình mà Chúa tạo dựng lên người lãnh đạo. Nghĩa là đây là cái những người mà lãnh đạo nhưng mà chưa thành hình. Chúa còn đang đem họ từ nơi chỗ mập mờ, ẩn hiện của họ đó để đem họ ra cái chỗ thực tập và trở thành những người mà Chúa muốn. Và chúng ta hiểu trong kỳ học vừa rồi thì có những cái tiến trình hay là cái tổng quát, những bước ở trong đời sống theo Chúa dẫn tới chỗ này. Với những người môn đồ này thì thứ nhất Chúa gọi họ đến để gặp Chúa và tin Chúa. Và đó là điểm đầu tiên. Cái chỗ bắt đầu với Chúa luôn luôn là cái chỗ đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong sự ăn năn tha tội và trong bước đường nhận Chúa là chủ để sống cho Ngài. Thứ hai, tôi nói với các môn đồ rằng hãy theo ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đắng lưới người. Chúa đi ngang và Chúa gọi Lê-vi, Chúa nói hãy theo ta, Tức là những người đó có một cái sự kêu gọi vào trong công việc Chúa. Và có cái chỗ mà Chúa nói là hãy theo ta sẽ giao cho ngươi công chuyện để làm. Ta sẽ giao vấn đề này để giải quyết, ta sẽ giao những người để mà lo. Thì ta có cái sự kêu gọi vào trong công việc Chúa. Ở đây, Chúa gọi vào trong sự lãnh đạo. Một cái sự lãnh đạo đặc thù cho 12 người ở này gọi là lãnh đạo ở trong cương vị của sứ đồ. Và họ được bước đi trong cái tiến trình công việc của Chúa tới chỗ lãnh đạo công việc Chúa. Chúng ta thấy là khi họ sống cái cuộc đời đó, thì họ được kêu gọi nguyên cả một cuộc đời bước vào trong chỗ hy sinh cho Chúa, chết cho Chúa. Tất cả mọi người, 12 người này đều chết cho Chúa. Ngay cả sứ đồ Giăng là người sống lâu hơn hết, nhưng cả cuộc đời đã bỏ ra, mà có thể nói là chết lên chết xuống nhiều lần cho công việc của Ngài. Và Chúa nói như thế này ở trong Giăng đoạn 15 câu số 6, thiết lập cái căn bản này, Chúa nói là ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đạo luôn. Chúa nói là chẳng phải các ngươi chọn, cái vấn đề mà theo Chúa được cứu, được ban cho chức vụ và được gọi vào trong lãnh đạo và để được sống một cuộc đời hữu ích cho Chúa, hy sinh cho Chúa, không phải do từ chúng ta, mà là do sự kêu gọi của Chúa và ban cho của Chúa. Ấy chẳng phải các ngươi chọn ta, Chúa nói, bèn là ta chọn và lập các ngươi, và khi ta chọn và lập các ngươi, thì để các ngươi sống một cuộc đời có bông trái và có kết quả đời đời. Để mà cho thấy được cái sự kết quả đời đời của những người này đó, chúng ta vừa đọc tên và chúng ta sẽ học. 12 người này đó, họ bình thường, tầm thường, thiếu kém lắm. Nhưng mà xin dở ra với tôi ở trong sách Khải Huyền đoạn 21. Để chúng ta thấy thế nào là sự quan trọng mà Chúa đặt để trên chức vụ sứ đồ và thay đổi đời đời mà Chúa đã làm trong đời sống của họ. Đây là cái hình ảnh của Jerusalem mới và Kinh Thánh giải thích như thế này. Khải Huyền đoạn 21 tôi đọc từ câu số 9. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng đến gần tôi bảo rằng hãy đến. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Rồi tôi được Đức Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch như bích ngọc sáng chói. Thành có 12 tường cao lớn với 12 cửa, trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền. Tại trên đó đề 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Còn tường của thành có 12 cái nền. Tại trên đó đề 12 danh là danh 12 sứ đồ của chiên con. Chúng ta vừa đọc tên 12 sứ đồ của chiên con. Chúng ta không biết ông nào ra ông nào. Chúng ta cũng không quen như vậy, không biết được một hai tên là giỏi. Nhưng mà đây là 12 nền của thành Jerusalem đời đời, là nơi Chúa ở và nơi Chúa ngự. Và chúng ta mới hiểu là bắt đầu từ 12 người rất là bình thường, tầm thường này. Những người mà không ra gì mà chúng ta thấy, đọc họ mình thấy cũng buồn cười. Và một phần mình được an ủi, một phần mình cũng bực mình. Nhưng mà từ cái chỗ đó để tới một cái chỗ mà Chúa đặt cái nền của cả cõi đời đời trên đó, và chúng ta là tường thành Jerusalem sẽ đặt trên 12 cái nền này, và mỗi cái nền sẽ có tên của 12 người này. Chúng ta thấy đây là công việc lớn đời đời mà chỉ có Chúa làm, và cả một cái điều dạy dỗ cho chúng ta. Và Chúa gọi họ ra để làm sứ đồ cho Chúa, để làm đại sứ cho Chúa, để nói những lời mà Chúa nói, để dạy với cái thẩm quyền của Chúa. Và chúng ta nói đây là những người hết sức là đặc biệt, bởi vì qua những người này Chúa làm thành trọn tân ước, Chúa mặc khải trực tiếp với họ, với những sứ đồ như là Phaolô nói, những điều mà đã không bày tỏ ra cho thế hệ trước thì bây giờ bày tỏ qua các sứ đồ thánh, và qua họ là nền tảng của hội thánh Chúa mà chính Chúa Giêsu là đá gốc nhà. Cho nên chúng ta nói là những người này là rất đặc thù, không ai giống như họ và họ không còn nữa. Họ là những người được chọn lựa một cách đặc biệt cho nền tảng của hội thánh. Và họ là chỗ mà tất cả chúng ta xoay vòng xung quanh, đó là chúng ta học đạo lý của các sứ đồ như là chúng ta đã đọc ở trong công vụ đoạn 2 câu 42. Đó là hội thánh Chúa, cái mục đích thâu nhiệm của hội thánh, lâu dài của hội thánh là học lời của các sứ đồ. Nghĩa là học lời của Chúa từ trong Kinh Thánh, những gì mà Chúa đã dùng các sứ đồ để ghi lại cho chúng ta. Và những dấu hiệu của các sứ đồ như chúng ta nói đã được thành đạt, bây giờ không còn phán nữa, lời Chúa đã xong rồi. Không còn dấu hiệu gì để chúng ta chạy đầu này, đầu kia để tìm Chúa nói điều này, Chúa nói trong điều nọ. Chúa nói tất cả trong lời Chúa vì Chúa nói tất cả qua tiên tri và các sứ đồ. Cho nên đây là cái nền tảng rất rõ ràng để chúng ta gây dựng. Nhưng mà để mà Chúa đem người đi từ nơi cái chỗ cuộc đời lên xuống của mình, gãy đổ của mình, tới một chỗ Chúa sử dụng như vậy, có một cái tiến trình. Ở đây chúng ta sẽ học về người lãnh đạo trong thực tập. Và tôi đưa ra có ba điểm ở đây là có sự kêu gọi, có người được gọi và có cái tiến trình của sự kêu gọi đó. Sự kêu gọi đầu tiên là ở với Chúa và giảng đạo Chúa. Người được gọi để theo Chúa và phục vụ Chúa. Và tiến trình là học tập và tiến trình lãnh đạo. Thì kêu gọi ở với Chúa và giảng đạo Chúa. Người được gọi theo Chúa và phục vụ Chúa. Tiến trình, học tập và lãnh đạo. Dở lại ở trong sách Mác đoạn số 3, tôi muốn bắt đầu với phần này để chúng ta học phần ở với Chúa và giảng đạo Chúa ở trong sự kêu gọi mà Chúa ban cho 12 sứ đồ. Tại vì Mác dùng cái câu kinh thánh này giúp cho chúng ta thấy cái tiến trình, hai cái tiến trình đi song song với nhau. Câu số 13 trở lại, cái đó Đức Chúa Giêsu lên trên núi đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người gọi là sứ đồ. Mục đích đầu tiên là sao? Để ở cùng Ngài, rồi sai đi giảng đạo. Và khi đã sai đi giảng đạo rồi đó, thì Chúa ban cho quyền phép để đuổi quỷ, nghĩa là Chúa ban cho quyền phép để làm cái công việc của Chúa. Vấn đề đầu tiên và cái mục đích đầu tiên của sự kêu gọi này đó, của 12 sứ đồ là thứ nhất, ở với Chúa, để ở với Chúa. Rồi thứ hai, làm công việc Chúa, đó là giảng đạo. Và khi họ giảng đạo đó, thì qua cái tiến trình ở với Chúa và làm công việc Chúa, thì Chúa ban cho sức mạnh hay là quyền năng hay là những tài nguyên, cơ hội để làm công việc của Ngài. Chúng ta đọc ở trong sách Luca đoạn số 6 thì là về sự kêu gọi. Tới đoạn số 9 đó, ở trong sách Luca đó, Chúa mới sai họ đi. Nếu mà chỉ nói về tiến trình đó thôi, chúng ta thấy rằng cái chuyện đầu tiên của Chúa là ông phải gọi để ra sai phái làm công việc, mà là gọi để ở với Chúa. Thành thử chúng ta nhìn vào điều đó phải áp dụng cái nguyên tắc này. Khi mà Chúa gây dựng một người hay là Chúa sai phái ai, Chúa gây dựng ở trong cái tiến trình này. Và chúng ta phải hiểu cái tiến trình đó cho mình là như thế nào. Ở đây Chúa gọi 12 sứ đồ này đã đến để được Chúa dạy dỗ cách gần gũi hơn. Để mà theo Chúa hàng ngày, học từ nơi Chúa, nghe lời Chúa, đi chỗ Chúa đi, thấy Chúa làm việc, thấy bản chất của Chúa, thấy tính tình của Chúa, thấy cư xử của Chúa, nghĩa là học tập tất cả về Chúa. Và họ chú trọng mọi điều để ở với Chúa. Cho nên ở đây có một cái nguyên tắc rất là quan trọng về sự phát triển thuộc linh hay là về sự sai phái của Chúa cho chúng ta trong sự phục vụ. Đó là chúng ta ở với Chúa trước khi chúng ta làm công việc Chúa. Không có nghĩa là chúng ta phân biệt hai điều đó một cách rời hẳn ra. Nhưng mà trong cái thứ tự ưu tiên thì nó rất là rõ ràng. Đó là Chúa gọi để ở với Chúa trước, rồi sau đó mới làm công việc Chúa. Mà thường xuyên đó, nếu mà chúng ta nói cái điều đó thì chúng ta hiểu liền. Nhưng mà thường xuyên nếu chúng ta nhìn vào cuộc đời của chúng ta thì chúng ta thường đó, là bỏ cái phần trước để làm phần sau. Chúng ta nhấn mạnh tới cái phần là làm công việc Chúa, hầu việc Chúa, chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà cái phần ở với Chúa, cái chuyện quan trọng hơn hết và cái chuyện đầu tiên thì là đúng là chỗ chúng ta lơ là. Ở đây Chúa nói là Chúa gọi họ đầu tiên hơn hết là ở với Chúa. Cái hình ảnh ở với Chúa nó cũng đặc biệt nếu chúng ta suy nghĩ về 12 người sứ đồ này. Chúng ta nói về học tập với Chúa thì chúng ta tưởng tượng ở đây có trường học, có chuyện làm này kia, ở với Chúa với mấy ông này là không làm gì hết, đi theo Chúa. Chúa đi đâu đi đó, Chúa nói gì ngồi nghe, Chúa hỏi gì nói chuyện với Chúa. Đeo theo Chúa như cái đuôi vậy, nếu mà tôi dùng cái chữ đó là Chúa đi đâu làm đó, đó là cái kiểu Chúa gọi. Chúa gọi làm sao bây giờ đi với ta, bây giờ ở với ta. Trong 18 tháng nữa đó là các ngươi sẽ đi, ta đi đâu với ngươi đi đó, ta làm gì các ngươi nghe, ta sai chỗ nào chạy chỗ đó. Nghĩa là cái tiến trình của họ là họ bỏ tất cả những cái thứ tự ưu tiên khác qua một bên và để cái thứ tự ưu tiên chính yếu đó là theo Chúa, hiểu Chúa, học Chúa, nghe Chúa dạy, tới gần Chúa hơn. Cho nên điểm mà chúng ta nói như thế này là họ phải là học trò hay là môn đệ của Chúa trước khi được sai phái để mà được sử dụng. Có lẽ chúng ta nghe cái câu mà cũng đã quen thuộc nhưng mà nó cũng nói lên cái tiến trình này, đó là trong Matthew đoạn số 11. Chúa nói chung tiến trình này cho tất cả, nhưng mà chúng ta thấy được cái nguyên tắc này nó áp dụng ở trong Matthew đoạn 11 câu 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúa nói là hãy đến cùng ta. Những người đã đến cùng ta thì làm gì? Làm hai điều. Đó là gánh lấy ách của ta và học theo ta. Hai con bò mà đi nhau, Chúa nói cái ách của ta thì một bên ta đeo, còn bên kia bỏ lên cổ người. Nghĩa là làm sao? Ta đi đâu rồi? Đi đó. Ta quẹo chỗ nào quẹo chỗ đó. Ta ngừng thì ngừng, ta đi thì đi. Nghĩa là giống như là bước vào cái chỗ là như là Chúa nói là ở với Chúa. Đi theo Chúa và ở với Chúa. Và làm sao? Và học theo ta. Học theo chỗ đó thì linh hồn mới được yên nghỉ và đi theo học. Vì đây là một cái tiến trình mà Chúa nói dễ chịu và nhẹ nhàng, nghĩa là thích hợp với sự kêu gọi cho chúng ta. Ở trong sách Mác lúc nãy chúng ta dở đó, anh chị em chú ý lại câu số 13, tôi muốn chỉ ra điều này. Kế đó Đức Chúa Giêsu lên trên núi, chúng ta học điều đó. Rồi ở câu kế tiếp là hai điều rất là đáng chú ý. Đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kệ Ngài. Cái điểm đầu tiên là cái chữ đòi những người Ngài muốn. Chúa đòi, Chúa gọi những người mà Chúa muốn. Và đó là cái sự kêu gọi này đặt để cho chúng ta. Là sự kêu gọi của Chúa đó là Chúa gọi, nhưng mà Chúa gọi ai? Chúa gọi những người Ngài muốn. Tức là ngay cả trong sự cứu rỗi và trong sự sai phái là cái ý định đời đời của Chúa. Cái ý định ra từ nơi Chúa. Chúng ta không quyết định, Chúa quyết định, Chúa gọi và Chúa khiến. Cho nên chỗ của mình nó là một cái sự yên ủi lớn, chứ không phải không? Đó là nếu chúng ta là những người thuộc về Chúa đó, thì Chúa đã nói rồi. Chúa đã nói trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10 là khi Chúa cứu chúng ta đó, Chúa đã đặt để những công việc đời đời để chúng ta làm. Cho nên những người mà thực sự thuộc về Chúa đó, Chúa sẽ gọi và Chúa sẽ giao công việc. Chúa sẽ đòi tới và Chúa sẽ chỉ cho công việc. Tức là mình không có phải chạy vòng vòng và mình nói, giờ con biết làm gì, con hầu việc Chúa làm sao, con sống như thế nào. Cái chuyện của con á là con đi trong cái tiến trình của Chúa, con học hỏi lời Chúa và con đi vâng phục lời Chúa. Rồi Chúa sẽ đòi, Chúa sẽ gọi, Chúa sẽ sai phái, Chúa sẽ đặt để ở trong cái thời điểm của Chúa và trong cái công việc Chúa làm. Chúng ta cần ở trong cái tiến trình đi theo Chúa, gần gũi Chúa để biết Chúa. Nhưng mà về phần bên kia đó, nó cũng là cái chuyện đáng sợ nếu mà đây là những người mà Chúa đòi, những người mà Ngài muốn. Đáng sợ là ở cái chỗ là chúng ta phải sẵn sàng để nghe tiếng Chúa. Còn nếu mà mình cứ chạy vòng vòng, mình không nghe lời Chúa, cãi lời Chúa riết, lúc Chúa gọi, lúc Chúa đòi, mình không có mặt hay là mình sẽ không có ở trong cái chỗ để mà có thể đáp ứng lại với Chúa. Một điểm mà Kinh Thánh nói như thế này, chiên ta nghe tiếng ta. Sự bảo đảm của lời Chúa là hễ chiên thật của Chúa sẽ nghe tiếng của Chúa. Cho nên mình không có sợ rằng mình sống cuộc đời này, Chúa không bao giờ gọi, Chúa không bao giờ sai phái. Nhưng mà phần bên kia đó, nếu mà mình sống cả đời mà chưa bao giờ nghe Chúa gọi, mà không biết Chúa sai cái gì, mà không biết mình làm cái gì, thì mình phải cẩn thận. Bởi vì chiên ta nghe tiếng ta, còn chiên ta mà không nghe tiếng ta đó, mà hồi nào thì không biết ở đâu làm cái gì đó, thì mình phải đo lường lại cái sự thực hữu ở trong Chúa. Nghĩa là nếu mà anh chị em hiện bây giờ đã theo Chúa, mà không biết là mình sống cho Chúa để làm cái gì, không biết là cái sự thúc đẩy của lời Chúa ra sao, phải lắng nghe cho kỹ. Bởi vì sao? Chúa nói là Chúa sẽ gọi, Chúa sẽ ban cho. Mà nếu cái tiến trình lắng nghe này đó, mình cần phải thay đổi, thì là những bài học này giúp cho chúng ta. Vì Chúa nói làm sao? Chúa đòi những người Ngài muốn, thì sao? Những người ấy đến với Ngài. Rất là đơn giản. Chúa đòi những người Ngài muốn, thì sao? Những người đó sẽ đáp ứng, những người mà được gọi sẽ tới. Nghĩa là người của Chúa, con của Chúa, chiên của Chúa sẽ nghe tiếng Chúa và đáp ứng. Mình sẽ nghe tiếng của mình sẽ hiểu cái chuyện mình phải làm. Mình sẽ được đặt để cái chỗ mà Chúa dành cho mình. Và đó là cái chỗ là những người Ngài muốn, Ngài gọi thì những người ấy đến. Một lần nữa đây là điều yên ủi cho chúng ta. Là như tôi nói, chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ được sai phái. Và một lần nữa cũng là chuyện đáng sợ cho chúng ta. Là nếu hồi nào gì mình chưa nghe và mình không biết mình đang làm gì, thì mình cần phải thẩm định lại cái điểm liên hệ của chúng ta với Chúa. Những người Ngài muốn, những người Ngài đến đó là đến kề Ngài. Bây giờ Chúa gọi làm sao và Chúa gọi đến với Chúa như thế nào? Lúc đó đó thì họ gọi đến với Chúa, như tôi nói, Chúa đi đâu thì họ đi đó. Chúa phán gì thì họ nghe, họ học từ nơi Chúa. Chúng ta không có cái sự liên hệ gọi là vật chất với Chúa như vậy. Bây giờ sự Chúa gọi và ở với Chúa nó nằm ở trong cái sự kêu gọi đến với lời của Chúa, đến trong sự thờ phượng Chúa và đến trong sự cầu nguyện. Đó là cái chỗ ở với Chúa, đến gần Chúa và nghe lời Chúa. Khi mà đến với Chúa mà ở gần Chúa thì đến làm sao? Đến với Chúa trong sự thờ phượng, đến với Chúa qua lời Chúa và đến với Chúa qua sự cầu nguyện. Vậy thôi, không có cái gì khác hơn. Nếu mà Chúa gọi đến với Chúa và ở với Chúa thì Chúa gọi đến trong sự thờ phượng Chúa, Chúa gọi đến trong lời Chúa và Chúa đến trong sự cầu nguyện. Từ nơi đó Chúa sẽ sai phái những cái chuyện mình làm. Mà nếu mà Chúa gọi trong lời Chúa, giả sử như bây giờ mình Chúa gọi trong lời Chúa và Chúa gọi trong sự thờ phượng, mà đó là những cái chỗ mình để thứ yếu trong cuộc đời và mình không có để trong cái chỗ thứ tự ưu tiên, thì có dễ để nghe, có dễ để thấy không? Và nếu mà chuyện Chúa nói là tới theo Chúa và để Chúa đi đâu đi đó, rồi Chúa dạy điều này, mình hỏi lại thắc mắc hay là mình hỏi đường lối hay này kia, thì mình hỏi làm sao? Mình hỏi trong sự cầu nguyện, phải không? Mình đáp ứng lại với Chúa. Mà mình không cầu nguyện thì theo Chúa làm sao? Gặp Chúa như thế nào? Thành thử ở đây đó, cái câu rất là đơn giản ở đây là Ngài lập 12 sứ đồ để cùng Ngài và sai đi giảng đạo, Ngài kêu họ để ở với Chúa, rồi Ngài sai phái, Ngài ban cho quyền, và những người đó là những người mà Ngài muốn Ngài gọi, và những người đó sẽ đáp ứng. Tức là chúng ta coi lại cái tiến trình mà những cái phương tiện ăn điển của lời Chúa, phương tiện ăn điển của sự thờ phượng, phương tiện ăn điển của sự cầu nguyện. Đó là cách chúng ta nghe lời Chúa và đó là cách chúng ta theo Chúa, ở với Chúa và được Chúa sai phái. Cho nên những người theo Chúa thì Chúa ban cho cái quyền hay là quyền năng để làm công việc của Ngài. Những người Chúa sai đi giảng đạo thì Chúa ban cho quyền phép đuổi quỷ hay là cái quyền phép chứng minh rằng mình là người được sai phái ở nơi Chúa. Những người này đó khi họ bước đi trong cái tiến trình theo Chúa thì có một cái điều rất rõ ràng trong đời sống của họ. Tin anh chị em nhớ ra ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn số 4. Công vụ các sứ đồ đoạn số 4 thì đã qua một tiến trình sau khi Chúa sai phái và tay sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng làm công việc của Chúa thì giảng đạo sau lễ ngũ tuần và bây giờ họ đang gặp những cái sự bắt bớ với lại tòa công luận. Và khi đối chất với tòa công luận thì ở đây có một cái câu nhận định về các môn đồ của Chúa, sứ đồ của Chúa mà nó giúp cho chúng ta rất nhiều ở trong đoạn 4 câu số 13. Khi chúng, tức là đây là những người lãnh đạo ở trong tòa công luận thì nói rằng khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Chúa Giê-xu. Câu đầu tiên là ở trong đó là họ thấy hai người là dốt nát không học. Tiếng Việt Nam mình dịch cũng hay lắm, không học không biết đọc là rồi. Nhưng mà cái chữ dốt nát là chữ chửi đó. Cái chữ là mấy thằng ngu, mấy thằng cũng biết móc chì, mấy thằng bụi đời đó, cái chữ rất là nặng đó. Đây là bụi dốt nát không học. Nhưng mà một điểm là phân biệt họ là sao? Họ nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Biết rằng hai người đó đã nghe tiếng Chúa gọi và tiếng Chúa gọi là gì? Đến ở với ta, đến theo ta, đến ở với ta. Bây giờ mấy cái chuyện ở trong đời này đó là bỏ hết rồi. Trong người đời này là dốt nát không học. Họ không có cái tài trí gì, không có ơn tứ gì, không có cái chỗ đứng nào, không có cương vị nào. Chỉ có một chỗ phân biệt họ ra là họ đã ở với Chúa Giê-xu. Mà rất là rõ ràng như vậy là cái gì phân biệt thì không thấy. Chỉ thấy phân biệt là đây là những người đã ở với Chúa Giê-xu. Thưa anh chị em, chúng ta cũng phải có cái sự phân biệt đó trong đời sống. Chúng ta phải có cái sự phân biệt đó là người ta nhìn vào mình đó, có thể không phân biệt được là mình giỏi, mình tài, mình có tiền, mình có học, có mấy cái chuyện đó dốt nát, đồ bỏ như đây cũng được. Nhưng mà có ai không phân biệt được hay là có ai có cái vấn đề là mình là người tín đồ của Chúa không? Cái đây là phải nói ra, rõ ràng đây là người tin lành, rõ ràng đây là người theo Chúa, rõ ràng đây là những người tin Chúa Giê-xu. Họ phải phân biệt như là ở đây nói rằng đây là những người đã ở với Chúa Giê-xu. Và thưa anh chị em, đó là cái điểm đầu tiên mà chúng ta thấy cái sự kêu gọi là đến ở với Chúa. Và sự kêu gọi đó từ nơi cái chỗ đó mới ra cái công việc của Ngài. Và khi Chúa gọi, người của Chúa sẽ tới, chiên Chúa sẽ nghe tiếng của Chúa. Và khi Chúa gọi trong hoàn cảnh của chúng ta qua sự thờ phượng Chúa, qua lời của Chúa, qua sự cầu nguyện. Và chúng ta đáp ứng với Chúa qua sự thờ phượng Chúa, qua lời Chúa và qua sự cầu nguyện. Đó là cách chúng ta ở với Chúa. Và cách đó nó phải phân biệt chúng ta cách rõ ràng. Người ta phải phân biệt rằng đây là những người đã ở với Chúa. Thấy rõ không? Thấy người bên cạnh mình có rõ là theo Chúa không?
Cái đó hơi khó hỏi, vợ sai qua nhìn chồng, chồng nhìn qua vợ không biết nói làm sao. Mình sẽ học cái tiến trình của những người này, những người bình thường, tầm thường ở đây nó là những người dốt nát không học đi. Mà có cái quyền năng khi mà ở với Chúa cách hết sức là rõ ràng.
Chưa mà